Tăng Chí Đạo, người quê ở Nam Hải, Quảng Châu, đến thưa hỏi, thưa rằng, học nhân từ xuất gia xem kinh Niết Bàn hơn 10 năm chưa rõ được đại ý, cúi mong Hòa Thượng thương xót chỉ dạy. Tổ bảo, chỗ nào ông chưa rõ? Tăng thưa, chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Nơi đây con nghi ngờ. Đó, cái bài kệ này chỗ trong chữ Hán thì sao? Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đó, thì ở đây dịch là chư hạnh vô thường, các pháp là pháp sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Đó, thì ổng khởi ra cái nghi ngờ. Tổ hỏi, ông nghi như thế nào? Ngài thưa, thưa rằng, tất cả chúng sanh đều có hai thân, gọi là sắc thân và pháp thân. Sắc thân vô thường, có sanh có diệt. Pháp thân có thường, không tri không giác. Kinh nói, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Chẳng biết thân nào tịch diệt, thân nào thọ vui. Nếu là sắc thân, thì khi sắc thân tịch diệt, bốn đại phân tán, toàn là khổ, khổ không thể nói vui. Nếu pháp thân tịch diệt, tức đồng cỏ cây gạch đá, ai sẽ thọ vui? Lại, pháp tánh là thể của sanh diệt, năm quẩn là dụng của sanh diệt, một thể năm dụng, sanh diệt là thường. Sanh thì từ thể khởi dụng, diệt thì từ dụng nhiếp về thể. Nếu cho lại sanh, tức là loài hữu tình, không đoạn, không diệt. Nếu chẳng cho lại sanh, tức là hằng trở về tịch diệt, thì đồng với vật vô tình. Như thế, ắt tất cả bị sự ngăn cấm của Niết Bàn, còn chẳng được sanh, có gì là vui? À, cái nghi của ông diễn tả rất là dài, nhưng mà chúng ta có thể tóm gọn lại bằng cái đoạn trước và một ý sau cho nó rõ. Thì đoạn trước ông nói rằng thân có chia ra hai là pháp thân và sắc thân. À, mà pháp thân thì nó là sao? Là không tri không giác. Ông cho nó có thường mà không tri không giác, phải không? Còn cái sắc thân thì vô thường, là có sanh có diệt. Thì như vậy nội cái nhìn sắc thân với pháp thân của ông đó có sai chạy chưa? Cái pháp thân là thường, vô tri vô giác, phải không? Nếu cái pháp thân mà vô tri vô giác thì một bệnh lớn, bệnh đó là bệnh to rồi chứ không phải bệnh nhỏ. Như vậy thì chính cái nhìn đó là cái nhìn sai lầm của ông, một chặng thứ nhất. Rồi qua cái chặng thứ hai á, thì ông lại nói rằng nếu mà nói cái sanh diệt diệt rồi, tịnh diệt là vui, thì ông cho rằng cái vui đó là cái sắc thân, vui ở sắc thân hay là vui ở pháp thân. Nếu vui ở sắc thân thì sắc thân tịch diệt, tức là nó hoại, mà hoại khổ chứ đâu phải là vui. À, còn nếu nói cái vui đó là ở pháp thân là vô tri vô giác thì làm sao vui, phải không? Đó, thì ông hiểu như vậy cho nên mới bị tổ quở. Còn đoạn ở sau thì ông nói vài dòng thôi chứ nó không có quan trọng, mà quan trọng ở hai cái đoạn trên. Đây nghe tổ quở. Tổ quở, ông là thích tử, sao lại tập theo ngoại đạo về đoạn kiến và thường kiến mà luận nghị về pháp tối thượng thừa? Nà, cái nào là đoạn kiến, cái nào là thường kiến? Cho sắc thân là sanh diệt đó là đoạn kiến, pháp thân là thường còn là thường kiến. À, như vậy thì ông chấp về đoạn kiến và thường kiến, mà bàn luận về cái pháp tối thượng thừa thì làm sao hiểu nổi. À, cứ theo lời ông nói, tức là ngoài sắc thân riêng có pháp thân, lìa sanh diệt để cầu tịch diệt. À, như vậy thì ngoài cái sắc thân sinh diệt, có cái pháp thân không sanh diệt ở ngoài, cũng như lìa cái sanh diệt để tìm cái tịch diệt ở ngoài, thì đó là một cái thấy hai đầu, cái thấy hai bên. Lại suy luận niết bàn thường lạc, nói có thân thọ dụng, đây là chấp, đây là chấp lãnh về sanh tử. Nếu mà nói cái niết bàn thường lạc của niết bàn đó là nói cái thọ dụng của thân, bị ông cho là vui đó, là vui hoặc là của thân vui hay là của cái pháp thân vui, sắc thân vui hay pháp thân vui, thì đó là ông cho cái vui đó nó nằm ở trong hai cái thân, hoặc là sắc thân hoặc là pháp thân. Nhưng mà tổ ở đây nói niết bàn thường lạc, nói có thân thọ dụng á, đây là chấp lãnh về sanh tử, đắm mê cái vui của thế gian. Nay ông nên biết Phật vì tất cả người mê nhận thân năm quẩn hòa hợp làm thể tướng của mình, phân biệt tất cả pháp cho là tướng ngoại trần, ưa sanh ghét chết, niệm niệm đổi dời, không biết là mộng huyễn hư giả, luống chịu luân hồi, thường lấy cái thường lạc niết bàn đổi thành cái tướng khổ, trọn ngày tìm cầu Phật, tìm cầu Phật vì thương những người này mới chỉ dạy niết bàn chân lạc. Trong sát na không có tướng sanh, trong sát na không có tướng diệt, lại không có sanh diệt có thể diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Chính ngay khi hiện tiền cũng không có cái dụng hiện tiền, mới gọi là thường lạc. Vui này không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ, há có tên một thể năm dụng, huống là lại nói niết bàn ngăn cấm các pháp khiến hằng chẳng sanh. Đây là ông chê Phật quỷ pháp. Thì cái đoạn này chúng ta nghe cho kỹ rồi mới thấy cái sai lầm, thấy cái sai lầm của ngài Chí Đạo. Bởi vì tôi nói đơn giản lại cái bài kệ: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Tức là các hạnh nó là vô thường, nó thuộc về pháp sanh diệt. Mà cái sanh diệt diệt rồi, cái tịch diệt là vui. Cái sanh diệt diệt rồi tức là mình dứt được hết những cái sanh diệt của tâm niệm, mà không, tâm niệm đã không còn niệm sanh diệt nữa, thì cái tịch diệt, cái đó là vui. Mà cái vui của tịch diệt không phải là cái vui của trong ba cái thọ, phải không? Thường thường ta nói thọ khổ, thọ vui, thì ngài Chí Đạo này cho cái vui á là hoặc là thân thọ, thân sắc thân thọ, hoặc là pháp thân thọ. Tức là ngài cho cái vui là thuộc về thọ, cảm thọ. Mà trong kinh Phật đó cái cảm thọ vui đó, cảm thọ lạc hay là cảm thọ khổ, tất cả thọ lạc thọ khổ đều là khổ hết, phải không? Chứ không có vui. Tại sao? Vì nó thuộc vô thường. Cho nên nếu lấy cái cảm thọ cho là vui á, thì đó là một cái sai lầm lớn. Cho nên ngài nói đó là ngoại đạo chứ không phải là Phật pháp. Còn ở đây vui á, là do thoát khỏi cái sanh diệt của thân, cái sanh diệt của tâm. Thân tâm sanh diệt đã không còn, chỉ một thể lặng lẽ. Bởi vì nếu đối với khổ cho là vui, thì cái vui và cái khổ đó là cái khổ vui đối đãi. Chúng ta chỉ cần tu tới cái tứ thiền thì cái khổ cái vui chúng ta đã xả chưa? Xả rồi. Huống nữa là tới niết bàn mà lại còn khổ còn vui sao được, phải không? Cho nên cái vui của niết bàn là cái vui thoát khỏi cả cái cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và cái cảm thọ không khổ không lạc. Nó ra ngoài ba cái cảm thọ đó, vì nó không phải ở thân. Cái vui niết bàn là cái vui không còn sanh, tử, bởi vì còn sanh tức là còn diệt, mà còn sanh diệt là còn vô thường, tức là đều là khổ. Còn dứt hết cái mầm sanh tử tức là hết vô thường, mà hết vô thường gọi đó là vui, chứ không phải là cái vui của cảm thọ à. Mà ở đây thì Ngài lại lấy cái cảm thọ làm cái vui, cho nên bị tổ quở cho đó là ngoại đạo à. Hiểu cái ý cho rõ thì chúng ta mới thấy cái nhận định sai lầm. Vì vậy mà tổ quở, bây giờ hãy nghe ta nói kệ: Đại Niết Bàn vô thượng, tròn sáng thường lặng soi, phàm ngu gọi là chết, ngoại đạo chấp là đoạn. Những người cầu nhị thừa cho đó là vô tác, trọn thuộc chỗ tình chấp, gốc 62 chấp. Dối lập tên hư giả, sao đạt nghĩa chân thật, chỉ có người vượt qua, thông suốt không thủ xả. Do biết pháp năm uẩn và ngã ở trong uẩn, ngoài hiện các sắc tượng, mỗi mỗi tướng âm thanh, bình đẳng như mộng quyển, không khởi chấp phàm thánh, không khởi hiểu niết bàn, hai bên ba mé dứt. Thường hiện dụng các căn mà chẳng khởi tưởng dụng, phân biệt tất cả pháp, không khởi tưởng phân biệt. Kiếp quả đốt biển cả, gió thổi núi chạm nhau, trên thường tịch diệt vui, tướng niết bàn như thế. Nay tôi gắng gượng nói, khiến ông bỏ tà kiến, ông chớ theo lời hiểu, nhận ông biết ít phần. À, bây giờ tôi giải thích từng đoạn cho quý vị thấy cái lời tổ chỉ ra. Đại Niết Bàn vô thượng, tức là cái vô thượng niết bàn đó, tròn sáng thường lặng soi, thường lặng lẽ mà hằng chiếu soi, chứ phải. Cho nên nói rằng tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch là chỗ đó đó, chứ không phải vô tri vô giác. Phàm ngu gọi là chết, kẻ phàm ngu không biết tưởng tới niết bàn là chết à. Ngoại đạo chấp là đoạn, mà đạo tưởng khi mà bỏ thân này nhập niết bàn đó là đoạn diệt rồi. Những người cầu nhị thừa cho đó là vô tác à, còn những người cầu nhị thừa cho là hữu tác. Hữu tác là cái thân sinh tử, vô tác là cái thân không sinh tử, gọi là niết bàn. Trọn thuộc chỗ tình chấp, gốc 62 chấp. Như vậy thì hoặc là nói là chết, hoặc nói là đoạn, hoặc nói là vô tác vân vân, cũng thuộc về tình chấp có không. Như vậy thì tất cả tình chấp đó không ngoài 62 cái kiến chấp của ngoại đạo mà Phật đã kể trong kinh Phạm Võng chúng ta đã học. Dối lập tên hư giả, sao đạt nghĩa chân thật, tức là cái tên là cái tên hư dối, tạm lập thôi chứ không có thiệt. Mà nếu mình không có thấy được cái nghĩa chân thật thì tất nhiên mình mắc kẹt ở trên cái tên. Chỉ có người vượt qua, thông suốt không thủ xả. Cái người mà qua được rồi, đến được bờ kia rồi, thì chừng đó mới dứt cái tâm thủ xả à. Do biết pháp năm uẩn và ngã ở trong quẩn, ngoài hiện các sắc tượng, mỗi mỗi tướng âm thanh à. Do biết cái thân năm quẩn này, thân này là gốc từ năm quẩn hợp. Rồi chính khi năm quẩn hợp đó, ở trong chúng ta có chấp cái ngã ở trong năm quẩn. Rồi bên ngoài thì thấy các cái sắc tượng à, do duyên hợp, có hình có tướng thì cho đó là sắc. Rồi do duyên hợp mà có âm thanh thì chúng ta gọi là thanh. Bình đẳng như mộng quyển, không khởi chấp phàm thánh à. Đối với tất cả sắc tướng âm thanh đó, lòng chúng ta thấy rõ nó bằng trí tuệ bát nhã, biết nó như mộng, biết nó như quyển, cho nên không có khởi chấp hoặc là phàm hoặc là thánh, tức là không khởi chấp hai bên. Không khởi hiểu niết bàn, Đó, tức là Niết Bàn là đối với sanh tử. Mình nếu nói đây là Niết Bàn thì tức là đối với kia sanh tử là cũng còn hai bên. Cho nên nói hai bên ba mé dứt, hai bên tức là đối đãi, là Niết Bàn, là sanh tử, là có, là không, vân vân. Còn ba mé là gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai, không kẹt hai bên, không mắc ở ba mé. Thường hiện dụng các căn mà chẳng khởi tưởng dụng. Đó, cái thể chân thật đó nó hiện bao nhiêu cái diệu dụng ở sáu căn của mình mà mình chẳng có khởi tưởng dụng, tức là đừng có chấp. Như hồi nãy tôi nói, nghĩa là trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói đó, tri kiến lập tri đó, tức là thường hiện dụng trong các căn đó là tri kiến. Mà nếu mình lập tri thì gốc vô minh, còn chẳng khởi tưởng dụng tức là không lập tri thì đó là đúng. Cho nên phân biệt tất cả pháp khởi tưởng, không khởi tưởng phân biệt, nó giấy hiện ở sáu căn, biết rõ các pháp mà mình không có khởi cái tưởng phân biệt đó, thì chừng đó sẽ làm sao? Kiếp quả đốt biển cả, gió thổi núi chạm nhau, trên thường tịch diệt vui, tướng Niết Bàn như thế đó. Dù cho cái thế giới này đến cái thời kỳ quả tai, lửa nó đốt tan cả cái thế giới, khô hết những cái biển à, rồi gió thổi những cái ngọn núi nó chạm nhau tan nát, thì như vậy thì cái thế giới này có hoại, có tan biến đi, nhưng mà cái chân thường tịch diệt đó nó vẫn không bị hoại, không bị mất. Cho nên gọi là chân thường tịch diệt vui à. Cái tướng Niết Bàn đó là như vậy đó. Cho nên tổ chỉ cái Niết Bàn là cái vui chân thường, dù cho thế giới có hoại, cái chân thường cũng không hoại, vì vậy mà gọi nó là vui. Nay tôi cố gắng gượng nói à, khiến ông bỏ tà kiến, ông chớ theo lời hiểu, nhận ông biết ít phần, đừng có chấp theo cái lời nói, thì đó là ông hiểu được ít phần. Thôi nghĩ kệ đại ngộ, vui mừng nhảy nhớ, làm lễ rồi lui. Cái diễn tả này mấy huynh đệ thấy nó cũng hơi lạ một chút. Ngài chỉ đạo là lớn hay nhỏ mà sao vui rồi nhảy nhót nữa. Thường thường người ta nhảy nhót là phải là trẻ con, phải không? Người lớn mà đâu có cái nhảy nhót. Nhưng mà ở đây lại có cái chữ nhảy nhót ở đây là gì thế này. Thường thường cái người tu, mà nhất là tu thiền, mình có một cái nghi vấn gì mà ôm ấp mãi lâu ngày nó chưa có giải quyết được, thì lòng mình nó nặng trĩu. Một phen được ai khai thác cho, chỉ thẳng cho mình thấy, khi nhận được rồi thì vui không thể kể. Cho nên có những cái hành động dường như trẻ con, mà đó không phải là quá đáng. Bởi vậy cho nên có những vị vui cười, rồi vỗ tay cười, hoặc là nhảy nhót, có người thì khóc lu bù đó. Thì cái đó là những cái hiện tượng ngộ đạo ở các ngài, nó có những cái tướng lạ như vậy. Thiền sư hành tư